Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, chắc anh cũng nghe một cái chuyện khoảng 2 tuần nay, đó là một doanh nhân người Úc thì vốn là sở hữu của một chuỗi hòn đảo rất là đẹp, nằm ở rất là gần với Cairns ở phía bắc nước Úc đó, thì ông ta chuẩn bị bán cho cái quần đảo đó mang tên là Conflict do ông sở hữu, thì ông ta sẽ chuẩn bị bán cho các nhà đầu tư Trung Quốc vốn là muốn ngắm nghé mua lại với cái giá cao. Và những cái chuỗi hòn đảo mà ông sở hữu đó thì cách Cairns chỉ khoảng hơn 900 cây số về phía đông bắc thôi. Và như vậy thì cho có thể thấy là hiện nay Trung Quốc đã đang bắt đầu lấn thêm một bước nữa nhằm ngắm nghé những cái đảo tư nhân sát biển của Úc để mà tìm cách mua lại. Thì câu chuyện quần đảo Conflict đến nay diễn biến ra sao ạ?
Vâng, trước hết chúng ta phải nói rằng là chưa có một cái lời chính thức hay là một cái tin nào đáng là tin cậy về cái chuyện mà Trung Quốc có mua những cái hòn đảo này, tổng cộng là 21 hòn đảo lớn nhỏ ở trong cái nhóm đảo san hô gọi là Conflict đó. Và chúng ta cũng chưa thấy rằng là có thể đây là một cái mối quan ngại đúng hơn, chứ không phải là một cái đề nghị của Trung Quốc mua lại cái đảo này, mặc dù nó cũng có thể trở thành một cái trường hợp có thể xảy ra. Nhưng mà trước hết chúng ta phải nói rằng là cái người doanh nhân Úc này đó, ông nói ông về hưu 74 tuổi rồi, bây giờ ông không còn muốn là kinh doanh hay là còn muốn sở hữu những cái bất động sản đó nữa, và ông muốn bán. Nhưng mà cũng do cái e ngại rằng là nếu mà ông bán vào tay người Trung Quốc đó, thì nó có thể trở thành một cái hiểm họa an ninh đối với cái đất nước Úc chẳng hạn. Chúng ta cũng cần nhắc thêm một cái điều nữa là những cái hòn đảo này nó thuộc cái chủ quyền, nó thuộc lãnh thổ của Papua New Guinea, gọi tắt là PNG. Thì tất cả những cái việc mà thương vụ mua bán bất động sản thì nó lại nằm trong cái luật của PNG, chứ chính phủ Úc hoàn toàn không có cái quyền gì để can thiệp vào chủ quyền của một cái nước khác cả. Chỉ có điều là chính phủ có thể mua lại và làm sở hữu những với tư cách là những người đầu tư hoặc là những cái sở hữu riêng, chứ không phải là một cái vùng lãnh thổ của mình. Và do đó thì nó lại là một cái vấn đề đang gây ra một cái sự tranh cãi, vì với một cái lý do đơn giản là Úc có nên mua hay không, hay là lại để cho những cái thương nhân của Trung Quốc mua cái đó, và do đó nó có thể tạo thành một cái áp lực lớn về cái mặt an ninh đối với nước Úc mà thôi.
Dạ, thì được biết là doanh nhân này cho hay đó là ông ta đã gửi thư đề nghị đến văn phòng của Ngoại trưởng Pentagon, trong đó là đề xuất là chính phủ Úc mua lại cái hòn đảo này với cái giá tiền rẻ hơn so với nếu như mà ông ta đưa ra để mà đấu giá tự do ở ngoài thị trường. Thì ông ta cũng cho biết là cái hòn đảo này gồm đến 21 hòn đảo, và ông ta cũng nói những cái vấn đề rất quan trọng, chẳng hạn như là nó nằm liền kề một cái con đường gọi là con đường vận chuyển hàng hóa khá quan trọng của Úc ở phía Tây đến phía Bắc, và sau đó thì nó lại còn là một cái độ lớn để mà có thể xây dựng một cái đường băng dài đến 3.000 mét. Phản ứng của chính phủ Úc cho đến nay trước cái lời mời mua lại của doanh nhân này thì như thế nào?
Vâng, trước hết chúng ta phải nói đến cái cách mà ông Ian Grovey-Smith, tức là người sở hữu chủ của 21 hòn đảo san hô đó, để rao bán cái bất động sản của mình. Thì đầu tiên thì ông ấy có viết một cái email gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao của Úc là bà Penny Wong. Trong khi cái Bộ Ngoại giao chưa kịp trả lời đó, thì ông mới lên một cái đài truyền hình để nói rằng là chúng tôi quan ngại là cái việc rao bán những cái hòn đảo này nó có thể lọt vào tay Trung Quốc, và do đó ông mới đưa ra một cái giá gọi là cái giá discount, cái giá rẻ hơn. Cái giá đầu tiên ông rao là 25 triệu đô la Mỹ, tính ra là tròn trèm khoảng cỡ 36 triệu đô la Úc. Và nếu mà chính phủ Úc muốn mua lại các cái đảo san hô này thì ông có thể bớt đi vì gọi là cái tình yêu nước của ông, hay là cái sự quan ngại của ông về vấn đề an ninh Úc vân vân. Thì cho đến nay đó thì Bộ Ngoại giao vẫn chưa có cái câu trả lời, mặc dù rằng là họ cũng đã thừa nhận rằng là có nhận được cái email của ông Gorey Smith và cái vấn đề đó là cũng đang được thảo luận. Thật ra thì nó chưa ngã ngũ gì hết, nhưng mà nó trở thành một cái đề tài mà tranh cãi trong vài ngày qua đó, là vì nó có liên quan đến cái yếu tố Trung Quốc, sư cô.
Dạ, nhưng mà cái vấn đề đó là trên những cái tờ báo khi mà họ tường thuật lại cái buổi họp báo với Thủ tướng Albanese thì Thủ tướng Albanese cũng có nói chung về những cái bất động sản ở trong vùng Thái Bình Dương mà nếu như mà có một cái sự quan ngại an ninh với Úc và muốn Úc mua lại thì ông có khẳng định một câu là những người đóng thuế của Úc không thể đủ khả năng để mà mua tất cả những cái hòn đảo tư nhân ở Thái Bình Dương, để mà nói nếu như đó là có sự quan ngại về an ninh đối với Úc. Thì thưa anh, ông cũng cho rằng đó là cái vấn đề này là vấn đề của Papua New Guinea chứ không phải là vấn đề của vùng biển Úc. Tuy nhiên với Papua New Guinea thì Trung Quốc lại là một khách hàng lớn nhất của nước này về mặt xuất cảng tài nguyên thiên nhiên, và giữa hai quốc gia này thì gần đây còn thảo luận về một cái thỏa thuận thương mại tự do nữa. Thì nếu như Úc cho rằng là để cho Papua New Guinea hoàn toàn kiểm soát cái vụ mua bán này thì chẳng khác nào là dâng cái quần đảo này vào tay Trung Quốc. Khi đó thì liệu đất nước Papua New Guinea có bảo vệ lợi ích cho nước Úc hay không nếu có một cái vấn đề gì xảy ra với nước họ và ảnh hưởng đến an ninh của nước mình à?
Vâng, chúng ta cũng biết trong cái thời gian gần đây đó, cái bàn giao giữa Úc và cái đảo quốc ở vùng Nam Thái Bình Dương nó có những cái căng thẳng, nếu mà không nói rằng là nó có những cái không có êm đẹp trong cái vùng từ trước đến nay vẫn được coi như là sân sau của nước Úc, vẫn được coi như là những cái nước nhận viện trợ nhiều nhất từ Úc, và là những cái nước mà có những cái mối quan hệ rất là thân thiết với Úc. Nhưng mà từ khi Bắc Kinh thò cái vòi bạch tuộc xuống vùng miền Nam Thái Bình Dương này đó, thì cái hoàn cảnh là những cái vị thế địa chiến lược của các cái đảo quốc Thái Bình Dương nó trở nên ngày càng quan trọng hơn, vì rõ ràng nó có những cái ảnh hưởng về nhiều mặt, không những chỉ về mặt kinh tế mà thôi, nhưng mà lại còn là đối với những cái mặt về an ninh quốc phòng của nước nữa. Ông Thủ tướng Anthony Albanese đã đúng khi mà ông nói là cái vấn đề này là cái vấn đề chủ quyền của PNG, của Papua New Guinea, tại vì cái đó, những cái đảo quốc đó là thuộc cái vùng lãnh thổ của họ, và do đó thì không chính phủ Úc không thể nào mà can thiệp vào được. Dĩ nhiên là chính phủ Úc cũng có thể can thiệp vào được bằng cái sự mua bán một cách công khai và sòng phẳng với cái người chủ của những cái hòn đảo đó, tức là một công dân Úc, là ông Gorey Smith như chúng ta vừa nói. Nhưng mà sở dĩ cái vấn đề này nó được nêu lên và ở trong một cái thời điểm nhạy cảm như thế này đấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là khi ông Anthony Albanese nói rằng là nước Úc không thể mua tất cả những cái hòn đảo mà do những cái tư nhân sở hữu ở cái vùng này, tổng cộng là đến 500 đảo luôn thưa cô, mà chúng ta đang nói về chỉ có 21 hòn đảo thôi, thì tiền đâu mà ra, và liệu rằng là người đóng thuế Úc có vui lòng hay là có thuận thảo về cái chuyện mua bán này hay không, nếu chính phủ phải xuất tiền ngân khố ra để mua tất cả những cái điều đó. Thật ra thì cái việc mà rao bán 21 đảo san hô nhỏ này thuộc cái lãnh thổ của Papua New Guinea nó cũng chưa ngã ngũ, mà nó chỉ mới khai mào mà thôi. Và chúng ta dĩ nhiên cũng không loại trừ một cái trường hợp là Trung Quốc cũng có thể vung tiền ra để mà mua cái sự hiện diện của họ ở trong cái vùng này. 25 triệu đô la Mỹ đối với Trung Quốc thật ra thì nó không phải là một cái con số lớn, và nó cũng không phải là một cái con số lớn đối với Úc nữa. Nhưng mà liệu 21 hòn đảo này vừa mua bán xong thì lại xảy ra 21 hòn đảo khác hoặc là 100 hòn đảo khác thì sao? Liệu lúc đó là Úc có đầy đủ khả năng tài chính hoặc là có thể coi cái việc mua những cái hòn đảo trong cái vùng Nam Thái Bình Dương này như là một cái sự đầu tư có lợi hay không? Và nó sẽ khiến cho cái phản ứng của người dân Úc đối với cái vấn đề mua bán này như thế nào. Đó là chúng ta không kể đến cái chuyện là có những tư nhân khác, ví dụ như những cái tư nhân Úc, những cái tỷ phú, những cái triệu phú người Úc sẵn sàng bỏ tiền ra để mua các hòn đảo đó để làm nơi nghỉ dưỡng cho họ, hoặc là làm những cái khuếch trương những cái thương vụ của họ chẳng hạn. Thì điều này chúng ta chưa biết. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, trong trường hợp mà Trung Quốc mua lại những cái hòn đảo này thì rõ ràng nó sẽ là một cái cản trở rất là lớn đối với một cái tuyến đường hàng hải rất là quan trọng đối với nước Úc để trở lên các cái nước Á Châu ở phía Bắc, và cũng như là đối với Hoa Kỳ nữa, tại vì nó cũng là một cái tuyến đường hay là một cái tuyến tiếp vận rất là quan trọng.
À, dạ cảm ơn anh. Như vậy là có thể nói là rõ ràng là trước mắt đó là chính phủ Úc không đủ tiềm lực cũng như là sẽ không chấp nhận để mà mua lại những cái hòn đảo tư nhân tại Thái Bình Dương. Và trong khi đó thì ông Albanese cũng phủ nhận với các phóng viên đó là không phải là do Úc không có bảo vệ nào đối với Thái Bình Dương, mà chẳng qua là vì cái việc này thì là thuộc về cái chính phủ của Papua New Guinea. À, nhưng mà mặt khác thì ông Ian, tức là cái người chủ của 21 hòn đảo san hô này, thì nói là ông có thể bị ép buộc là phải bán cho Trung Quốc nếu như mà Trung Quốc mời gọi với giá cao hơn. Bây giờ thử đặt cái vấn đề với nếu mình là một người như ông Ian và nếu mình là một công dân Úc thì mình và mình biết nó sẽ gây cái ảnh hưởng an ninh cho đất nước của mình, thì ông ta có bán cho Trung Quốc hay không nếu như ông ta thật sự yêu nước ạ?
Chúng ta có thấy là có nhiều cái bên nó có những cái liên hệ khá phức tạp trong cái việc mua bán này. Cái việc đầu tiên là ông Ian, như cô nói, là một cái thương nhân, một cái người làm ăn tư nhân thôi. Và dĩ nhiên ông có quyền mua bán những cái bất động sản mà ông sở hữu, trong trường hợp này là 21 cái hòn đảo san hô đó. Và ông muốn về hưu, ông muốn bán gì thì đó là quyền của ông. Dĩ nhiên là ông cũng có một đôi chút tâm tư về cái chuyện là có nên bán cho Trung Quốc hay không, hoặc là nên bán cho chính phủ Úc với một cái giá rẻ để mà khỏi cái canh cánh trong lòng về cái chuyện là nước Úc có thể bị đe dọa bởi cái sự hiện diện quá gần của Trung Quốc đối với cái nền an ninh quốc phòng của mình. Nhưng mà ở về phía chính phủ Papua New Guinea chẳng hạn, thì họ lại là cái đất nước có chủ quyền đối với những cái hòn đảo này, và dĩ nhiên là mọi cái chuyện mua bán nó sẽ nằm trong cái những cái luật lệ của đất nước đó. Riêng về phía chính phủ Úc hoặc là phía bên Trung Quốc đó, thì đôi bên đều có những cái quyền lợi riêng của mình khi mà quyết định mua hay không mua 21 hòn đảo này. Phía Úc thì chúng ta cũng đã nói rõ ràng như hồi nãy rồi, cho đến bây giờ thì phía chính phủ Úc chưa có quyết định, chứ không phải là đã quyết định không mua. Đó là một cái chuyện mà chúng ta có thể phải sẽ phải làm mà phải nói một cách rõ ràng như vậy. Và biết đâu chừng trong những cái phiên họp nội các sắp tới thì chính phủ Úc nói vì cái nền an ninh của Úc bị đe dọa một cách khá nghiêm trọng bởi cái sự hiện diện của Trung Quốc ở đó, cho nên chúng ta quyết định mua. Thì cái chuyện đó lại là một cái chuyện khác. Và cái chuyện mà Trung Quốc muốn có cái sự hiện diện ở đó để kiểm soát một cái hải lộ mà nó quan trọng như vậy, họ tăng cường cái sự hiện diện của họ để mà sau này có thể thiết lập nên những cái căn cứ quân sự hoặc là những cái đường bay có thể mà cho các cái chiến đấu cơ của họ đáp xuống chẳng hạn. Và đây là một cái điều mà họ đã từng làm nhiều lần ở nhiều cái nơi khác, ví dụ như ở Campuchia, ví dụ như là ở các cái đảo mà họ Trung Quốc chiếm đóng ở vùng Biển Đông chẳng hạn. Thì rõ ràng nó có thể trở thành một cái hành động bành trướng về cái mặt ảnh hưởng của họ. Như cô cũng có nhắc lại đó, thì Trung Quốc và Papua New Guinea hiện đang thương thuyết về một cái hiệp định thương mại song phương toàn diện. Và do đó thì có thể là Trung Quốc nhân dịp này cũng có thể là họ muốn có một cái sự hiện diện một cách toàn vẹn hơn, bởi vì họ sẽ là sở hữu chủ của 21 cái hòn đảo nhỏ đó. Và như vậy nó càng gây thêm áp lực đối với cái chính phủ Úc cũng như là PNG. Nhân dịp này cũng nên nhắc đến một cái yếu tố khác nữa, là các cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương chẳng hạn đang dùng cái lá bài Trung Quốc để mà có thể gây áp lực thêm đối với nước Úc, vốn là một cái quốc gia ân nhân, vốn là một cái quốc gia viện trợ nhiều nhất cho họ từ nhiều năm nay, nhiều thập niên nay. Nhưng mà bây giờ trong cái tình thế hiện tại, họ có thể có một cái sự lựa chọn khác. Đó là những cái đề nghị viện trợ, những cái đề nghị xây dựng cơ sở hạ tầng vân vân từ Bắc Kinh. Và do đó họ có một cái sự chọn lựa, chứ không phải là chỉ tùy thuộc vào Úc như từ trước đến nay. Và nó cũng là một cái yếu tố khiến cho chính phủ Úc cũng phải cân nhắc phải rất là thận trọng. Bởi vì bỏ tiền ra mua một số các cái hòn đảo đó cho mục đích gì, hoặc là để làm tài sản tương lai của các thế hệ sau, hoặc là để trở thành một cái nguồn đầu tư mang lại những cái lợi ích kinh tế cho nước Úc vân vân, thì có rất là nhiều cái ẩn số trong cái vấn đề này mà có thể là chính phủ Úc đột ngột quá, không có, chưa có thể tính ra hết được, thưa cô.
Dạ, không những là đột ngột mà nhà doanh nhân này lại còn lên một cái đài truyền hình để mà tuyên bố công khai cái chuyện này ra, khiến cho tất cả báo giới rồi tất cả mọi người đều bàn tán trước khi là chính phủ đã có một cái dự định gì để mà có mua bán hay không. Thì thưa anh, ông Albanese cũng nói trong cuộc họp báo đó là người đóng thuế Úc không có đủ khả năng mua tất cả những cái hòn đảo tư nhân trong vùng Thái Bình Dương để mà bảo vệ an ninh cho nước Úc. Bản thân anh là một người đóng thuế thì anh có chấp nhận chính phủ chi ngân sách cho cái việc mua lại những hòn đảo tư nhân ở ngoài Thái Bình Dương để chúng không rơi vào tay Trung Quốc không ạ? Nếu đây là một cái thương vụ mà có thể từ đây còn dẫn đến những cái thương vụ tương tự trong tương lai?
Nó có nhiều cái chuyện mà chúng ta có thể là sẽ phải cân nhắc thêm. Vì như chúng tôi vừa nói là ở trong cái vùng miền Nam Thái Bình Dương đó, ngoài những cái đảo chính, ngoài những cái đảo mà các cái quốc gia ở miền Nam Thái Bình Dương đặt thủ đô chẳng hạn đó, thì nó có khoảng cỡ 500 hòn đảo nhỏ xung quanh nước Úc. Và vì vậy thì nếu mà phải bỏ tiền ra hết để mua 500 hòn đảo đó thì có thể là Úc không có đủ tiền thật. Nhưng mà nếu mà câu hỏi về cái câu trả lời của tôi là có nên mua lại những cái hòn đảo tư nhân đó vì cái lý do là nó có nguy hại đến cái nền an ninh của Úc, hoặc là các cái, một cái thương vụ như chúng ta đang bàn luận ở đây là mua lại 21 hòn đảo của ông Ian đó, thì nó có thể dẫn đến các cái chuyện tương tự khác ở trong tương lai hay không đó. Cái câu trả lời của tôi là vâng, có. Nếu mà tôi là một cái người đóng thuế Úc thì tôi sẵn sàng sẽ là ủng hộ chính phủ nếu những cái hòn đảo đó nó có tiềm năng gây nguy hại cho cái an ninh quốc gia. Bởi vì chúng ta cũng biết là các vấn đề an ninh quốc gia là những cái vấn đề khá phức tạp và khá bí mật. Chúng ta không biết rằng là nếu mà Trung Quốc, những hòn đảo nó thuộc quyền sở hữu sử dụng của Trung Quốc trong thời gian lâu dài, nó có làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống thanh bình và êm đẹp của chúng ta ngày hôm nay hay không. Và tôi cũng sẽ trả lời yes nếu chính phủ quản lý những hòn đảo đó một như là một cái nguồn tài nguyên quốc gia ở hải ngoại và mang lại lợi nhuận. Tức là khi mà mang lại lợi nhuận, chính phủ cũng có nghĩa là mang lại lợi nhuận cho người đóng thuế. Và nếu mà trong những cái trường hợp đó thì tôi tin rằng là chính phủ Úc có thể làm điều này đối với các cái nhóm đảo conflict ở Papua New Guinea và các cái trường hợp tương tự trong tương lai, để cái tăng cường cái vị thế địa chính trị của mình trong khu vực và đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia của mình trong tương lai.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.